Chương 13. Chuẩn bị và điều hành một buổi truyền giảng. Trong chương này, tôi sẽ cung cấp một số hướng dẫn thực tiễn về cách tôi chuẩn bị cho một buổi truyền giảng và cách điều hành một buổi truyền giảng. Chuẩn bị cho một buổi truyền giảng, ngoài việc chuẩn bị thuộc linh bằng cách cầu nguyện và kinh ăn cụ thể cho một cuộc truyền giảng, tôi thích tự chuẩn bị cho bản thân mình. Trong mục vụ, tôi đảm nhận nhiều vai trò khác nhau: giảng dạy, huấn luyện môn đồ, tổ chức các cuộc họp giải quyết xung đột và quản lý công việc chung của hội thánh và hiệp hội. Tôi có thể chuyển từ một lĩnh vực mục vụ hoàn toàn khác ngay vào tình huống truyền giảng. Vì vậy, tôi thích chuẩn bị cho bản thân mình cho buổi truyền giảng. Xây dựng đức tin của mình. Một điều quan trọng đối với tôi là xây dựng đức tin của mình. Tôi tin rằng một phần của đức tin là nhắc nhở bản thân về sự tốt lành của Chúa và sự giúp đỡ siêu nhiên mà Ngài đã ban cho trong quá khứ. Những người yếu đuối trong đức tin là những người dễ quên ơn. Thi Thiên chương 78 câu 11: Họ quên những việc mà Ngài đã làm và các phép màu mà Ngài đã bày tỏ cho họ. Tôi làm một số điều để nhắc nhở bản thân về sự trung tín và quyền năng của Chúa. 1. Tôi làm mới đức tin của mình bằng cách ôn lại các lời hứa của Chúa về phước lành. Tôi đã kể trước đó về việc tôi có danh sách các câu kinh thánh và lời hứa liên quan đến bất kỳ nhu cầu nào tôi đã đối mặt trong quá khứ. Một phần trong đó là về sự chữa lành. Tôi sẽ đọc và cầu nguyện về những lời hứa của Chúa, nói ra một số trong số đó thành lời trong lời cầu nguyện. Chúa ơi, Ngài đã nói rằng nếu con tin, mọi sự đều có thể. Con tin Ngài và con biết Ngài sẽ giúp chúng con và làm những điều vĩ đại. Đó là một ví dụ về những gì tôi đang nói với Chúa. 2. Tôi nhớ lại những phép lạ và chiến thắng trong quá khứ về sự chữa lành. Tôi được khích lệ khi nhớ lại những điều này và luôn áp dụng những chiến thắng trong quá khứ cho ngày hôm nay. Tôi có thể cầu nguyện: Chúa ơi, Ngài là đấng hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài vẫn là đấng giống như Ngài ở Mexico, Nam Phi và Tây Ban Nha. Ngài không phân biệt đối xử, Ngài yêu những người này cũng như Ngài đã yêu những người ở nơi khác. Vì vậy, con biết Ngài sẽ giúp chúng con ở đây như Ngài đã làm ở đó. 3. Tôi thích xem các video về những phép lạ thực tế. Tôi có thể xem video của các cuộc truyền giảng trong quá khứ. Tôi xem các đoạn video về sự chữa lành từ các nhà truyền giáo thời kỳ trước như T.L. Osborne, Oral Roberts, A.A. Allen và Rex Cole. Tôi xem các đoạn phim truyền giảng và lời chứng phép lạ từ các nhà truyền giáo hiện đại như Reinhard Bonnke hoặc Daniel Colander, sử dụng logic tinh kính. Sau đó, tôi sử dụng óc suy nghĩ logic tinh kính trong việc chuẩn bị cho buổi nhóm tối hôm đó. Sau khi chọn bài giảng mà tôi sẽ giảng, tôi sẽ làm một số điều để lập kế hoạch cho buổi nhóm. 1. Tôi xem xét liệu phân đoạn mà tôi sử dụng hay những lời chứng mà tôi sẽ kể có đề cập đến một căn bệnh hoặc chấn thương cụ thể nào không, dựa trên nguyên tắc mà chúng ta đã nói đến trong chương 10 về việc xác nhận lời giao giảng. Tôi sẽ ghi lại những tình trạng đó, chẳng hạn như các vấn đề tiêu hóa, chấn thương đầu gối, chấn thương vai, v.v. Sau đó, tôi sẽ chắc chắn rằng mình cầu nguyện đặc biệt cho những người có tình trạng tương tự. Tôi nhận thấy rằng khi tôi tuyên bố điều đó trong bài giảng, Chúa sẽ chữa lành nhiều người khác có cùng tình trạng. 2. Tôi sẽ làm việc một cách hợp lý qua các trường hợp mà tôi sẽ kêu lên. Nếu số lượng người mà tôi cần cầu nguyện bắt đầu chậm lại, tôi có thể kêu gọi bất kỳ ai có một tình trạng nhất định lên bục để tôi có thể cầu nguyện cho họ. Hoặc tôi có thể cầu nguyện hàng loạt cho tất cả những người có cùng một tình trạng. Logic hoạt động như thế này. Có bao nhiêu đêm truyền giảng? Tôi thường cầu nguyện cho bao nhiêu trường hợp trong một buổi truyền giảng? Do đó, tôi cần phải chia nó ra 3 đêm truyền giảng. Điều đó có nghĩa là một đêm tôi có thể cầu nguyện cho những người đã phẫu thuật nhưng vẫn đau, những người có khó khăn về hô hấp và những người bị chấn thương vai. Đêm tiếp theo, tôi có thể kêu gọi tất cả những người bị viêm khớp, phụ nữ bị đau hoặc tê sau khi mổ và những người có vấn đề về tiêu hóa. Bạn hiểu rồi đấy. 3. Tôi cầu nguyện và hỏi Chúa muốn chữa lành ai và xin Ngài ban cho tôi những lời tri thức. Nếu không có gì ngay lập tức xuất hiện như một ấn tượng, đôi khi tôi sẽ dành thời gian cầu nguyện và từ từ suy nghĩ về cơ thể con người: đầu, tai, mắt, não, họng, phổi, tim, vai, dạ dày, v.v. Chúa thường sẽ ban cho tôi một ấn tượng về một phần cụ thể của cơ thể, có thể là tim. Sau đó, một điều cụ thể về tình trạng tim sẽ xuất hiện trong tâm trí tôi như một ấn tượng. Một van tim bị hỏng và không đóng đúng cách, một trái tim đập quá chậm, vân vân. Khi điều này xảy ra, đó là Thánh Linh đang giúp tôi biết bộ phận Chúa muốn chữa lành đêm đó. Đức Chúa Trời của mọi sự khôn ngoan biết trước ai sẽ có mặt ở đó và họ sẽ có tình trạng gì. Hãy để tôi dành chút thời gian để giúp bạn hiểu về khái niệm của ân tứ lời tri thức. Điều này nói về việc biết những điều một cách siêu nhiên mà bạn không thể biết được theo cách tự nhiên. Trong nhiều năm, tôi chưa bao giờ thi hành chức vụ trong lời tri thức vì tôi đã hiểu sai nó. Trước đây, tôi đã từng thấy có những người có thể gọi người khác ra với thông tin cụ thể được tiết lộ một cách siêu nhiên bởi Chúa. Tôi đã nhầm tưởng rằng điều này phải đến từ một giọng nói nghe được hoặc với cái nhìn rõ ràng như pha lê. Vào năm 1988, cha tôi đã mời tôi đến giảng một buổi nhóm phấn hưng ở hội thánh Prescott, Arts, trụ sở chính của chúng tôi và cũng là hội thánh lâu đời nhất trong hiệp hội. Họ đã từng nghe một số bài giảng xuất sắc trên thế giới. Tôi biết bài giảng của mình không ở mức đó. Vì vậy, nếu tất cả những gì tôi có là bài giảng của mình, các buổi nhóm sẽ không diễn ra tốt. Đêm đầu tiên, tôi đang cầu nguyện trước buổi nhóm và tôi đã có một cuộc trò chuyện thật lòng với Chúa. Tôi nói, Chúa ơi, bài giảng của con không đủ. Con cần Chúa nói với con bằng những lời tri thức siêu nhiên. Tôi lấy ra một tờ giấy và bút để ghi lại những gì Chúa sẽ nói và chờ đợi thông tin cụ thể đến với tôi. Tôi mong đợi điều gì đó như sẽ có một người phụ nữ ngồi ở hàng thứ ba, vị trí thứ tư từ bên trái. Bà ấy đã gãy tay phải 7 tháng và 3 ngày trước, 3 inch từ cổ tay, vân vân. Tôi ngồi đó và chờ đợi, không có gì xảy ra. Sau đó, một ấn tượng thoáng qua trong tâm trí tôi. Khi tôi mô tả điều này với mọi người ngày nay, tôi thường làm động tác với tay vẫy qua trán. Điều này minh họa ý tưởng rằng suy nghĩ đã thoáng qua trong đầu tôi. Ấn tượng chỉ đơn giản là những từ chấn thương lưng do nâng nặng đau ngay bây giờ. Sau khi tôi giảng và mời gọi tiếp nhận Chúa, tôi quyết định bước ra với đức tin. Tôi công khai nói có người ở đây đã bị thương lưng khi nâng vật nặng, bạn đang đau ngay bây giờ. Tôi không có sự vững tin rằng điều này đến từ Chúa. Tôi chỉ đơn giản là tuyệt vọng mong Chúa làm điều gì đó. Vì vậy tôi đã nói ra thật bất ngờ, một người đàn ông tên là David Desdaden đã phản hồi và nói đó là anh ấy. Anh ấy đã bị thương lưng khi nâng một chiếc loa nặng để chuẩn bị cho một sự kiện truyền giáo và anh ấy đang rất đau ngay lúc đó. Tôi đã cầu nguyện và anh ấy đã được chữa lành. Sự kiện đó đã giải phóng tôi. Tôi nhận ra rằng mình đã đợi sai điều. Chúa đã phán với tôi nhiều lần trong quá khứ, nhưng tôi giống như cậu bé Samuel trong Samuel nhất chương 2. Tôi không nhận ra rằng Chúa đang nói với tôi. Bây giờ tôi cầu nguyện và chờ đợi những ấn tượng đó. Trải qua nhiều năm, tôi đã phát triển sự nhạy bén với tiếng phán và những sự thúc giục của Đức Thánh Linh. Tôi tin rằng Chúa sẵn lòng phán bảo với bất kỳ ai xin Ngài bằng đức tin, những người muốn giúp đỡ người khác. Trong một hội nghị tại El Paso, Texas, vào tháng 3 năm 2023, tôi đã gọi ra một người với tình trạng trong thận. Một người đã đáp ứng để cầu nguyện. Chúng tôi đã cầu nguyện một lời ngắn gọn và mọi cơn đau đã biến mất ngay lập tức. Lưu ý, tôi đã gọi ra bởi một lời tri thức rằng có ai đó đã bị thoái hóa đĩa đệm ở cổ. Người đàn ông này đã phản hồi và đã được chữa lành. Điều hành buổi truyền giảng. Trước buổi nhóm, bạn cần gặp gỡ đội phục vụ và nói rõ những gì từng người sẽ làm. Ai sẽ giữ micro? Ai sẽ giúp dẫn mọi người lên và xuống sân khấu? Ai sẽ quan sát sân khấu để giữ không cho những người nguy hiểm bước vào? Vì có thể sẽ có những kẻ hung bạo, những kẻ hoài nghi, đối lập hoặc những người tôn giáo kỳ quái muốn lao lên sân khấu để tấn công hoặc nắm lấy micro. Tôi đã từng chứng kiến những chuyện điên rồ này xảy ra rồi. Ai sẽ làm nhiệm vụ sàng lọc, sắp xếp và chọn lọc? Bạn nên đưa cho đội phục vụ các hướng dẫn mà tôi đã nêu trong chương 12 và đảm bảo họ hiểu khái niệm về việc cảm nhận đức tin và hiểu tại sao việc chọn lựa khôn ngoan lại quan trọng. Điều đó sẽ giúp bầu không khí đức tin. Và từ lúc nhà truyền giảng bắt đầu tiếp quản buổi nhóm, đây là một số yếu tố thực tế của việc điều hành buổi truyền giảng. Sau bài giảng, nhà truyền giảng sẽ luôn đưa ra lời mời gọi tiếp nhận Chúa, nếu không thì bạn không nên ở đó. Hội thánh nào đứng ra tổ chức buổi truyền giảng nên chuẩn bị sẵn các tấm thẻ mời gọi và sắp xếp chúng cùng với bất kỳ tài liệu nào mà bạn muốn trao cho những tân tín hữu. họ nên có đủ anh em phục vụ để có thể phân phát các thẻ với bút, yêu cầu mọi người điền vào và thu nhập lại từ họ. Cần có đủ anh em phục vụ để làm việc này càng nhanh càng tốt. Bạn nên bắt đầu các lời cầu nguyện chữa lành của mình với những người đã đáp ứng lời mời gọi cứu rỗi tối hôm đó. Bạn cần quyết định xem có nên cầu nguyện hàng loạt hay cầu nguyện riêng lẻ từng người. Theo ý kiến của tôi, dựa trên kinh nghiệm, tôi không thích cầu nguyện hàng loạt trừ khi có khoảng 50 người cần cầu nguyện. Tôi không khẳng định rằng Thánh Linh đã bảo tôi điều này hoặc bạn đang vi phạm ý Chúa nếu bạn cầu nguyện hàng loạt với số lượng ít hơn. Nhưng tôi cảm thấy cầu nguyện hàng loạt cần một động lực đám đông mà sẽ thiếu khi có ít hơn 50 người. Bạn xác định điều này bằng cách hoặc là nhìn vào số lượng người đã được cứu, có thể chỉ có 10 hoặc 15 người tối đó, hoặc bằng cách hỏi một nhóm người lớn hơn bao nhiêu người trong các bạn ở đây cần sự chữa lành trong cơ thể của mình. Sau đó hãy nhanh chóng ước tính. Cầu nguyện hàng loạt và thực thi công tác chữa lành. Các hướng dẫn. Nếu bạn sẽ cầu nguyện hàng loạt, hãy đưa cho đám đông một số hướng dẫn. 1. Nếu bạn cần chữa lành, hãy đặt tay lên cơ thể bạn ở chỗ bị đau. Nếu tình trạng này là riêng tư, hoặc nếu bạn có nhiều hơn một căn bệnh, hãy đặt tay lên đầu bạn. Chúa biết nhu cầu đó ở đâu. 2. Chúng ta sẽ cầu nguyện và tôi sẽ giúp bạn cầu nguyện. Chúa muốn bạn cầu nguyện. Bạn sẽ lặp lại lời cầu nguyện sau tôi. Chúng ta sẽ đuổi linh gây ra vấn đề đi và ra lệnh cho cơ thể hoạt động bình thường. 3. Quan trọng nhất, sau khi chúng ta cầu nguyện xong, bạn phải kiểm tra cơ thể mình. Nếu bạn thấy đau khi bạn cúi hoặc di chuyển cánh tay, hãy cúi hoặc nâng cánh tay lên. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc thở, hãy hít thở sâu. Nếu bạn thấy đau khi nhấn vào một vị trí nào đó, hãy nhấn vào chỗ đó. Nếu bạn bị điếc ở một tai, hãy lắng nghe từ tai đó, vân vân. Điều này rất quan trọng. Hầu hết mọi người không cảm thấy gì khi chúng ta cầu nguyện, nhưng họ được chữa lành khi họ tự kiểm tra. Đừng chỉ làm điều này một lần, hãy tiếp tục tự kiểm tra và làm những gì bạn không thể làm trước đây. Các lời cầu nguyện. 1. Yêu cầu mọi người đặt tay lên cơ thể họ nơi có vấn đề. Ví dụ, cụ thể yêu cầu họ đặt ngón tay vào tai điếc hoặc đặt tay lên mắt mờ hoặc yếu. Điều này giúp xác định vấn đề ở đâu để chúng ta có thể gửi người đến để cầu nguyện trong đám đông trong lúc cầu nguyện hàng loạt. Và thật sự đã có nhiều trường hợp tai điếc được mở và một số mắt mù được chữa lành khi chúng ta nhắm đúng đích để cầu nguyện. 2. Hướng dẫn họ cầu nguyện. Lời cầu nguyện mà bạn hướng dẫn họ nên bao gồm 2 yếu tố. 1. Đuổi linh gây ra vấn đề. Và 2. Ra lệnh cho cơ thể hoạt động bình thường. 3. Sau khi hướng dẫn họ cầu nguyện, hãy yêu cầu mọi người cùng cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện cùng nhau, bạn ra lệnh cho các linh tật bệnh rời đi và ra lệnh cho mắt mở, tai mở, cơn đau biến mất, vân vân. Kiểm tra sự chữa lành. Sau đó hãy bảo họ bắt đầu kiểm tra cơ thể mình ngay bây giờ. Hãy cúi xuống nếu từng thấy đau khi cúi xuống. Hãy nâng cánh tay lên nếu bạn không thể nâng nó lên trước đó. Hãy nhấn vào chỗ mà đã từng bị đau trước đó. Hãy hít thở thật sâu nếu trước đó bạn không thể thở tốt, vân vân. Hãy khích lệ họ làm điều này nhiều hơn một lần. Nói với họ, đã có nhiều người được chữa lành khi họ tự kiểm tra như vậy. Xác định các phép lạ. Sau đó hỏi họ, bao nhiêu người trong các bạn bây giờ đã biết rằng Chúa đã chữa lành cho bạn? Khi mọi người giơ tay, hãy phản hồi bằng cách nói, đúng rồi, ở đó, ở kia, ngợi khen Chúa, ai khác nữa, ở đó. Sau đó hướng dẫn họ, tôi muốn tất cả những người đã được chữa lành hãy đến đây để chúng tôi có thể nghe được lời chứng về những gì Chúa đã làm. Bạn nên đã xác định trước nơi bạn muốn họ đến. Tôi đề nghị rằng nếu những người này nói rằng họ đã được chữa lành, hãy để họ lên sân khấu, trừ khi không có đủ chỗ. Lỡ như bạn có nhân viên ngăn họ lại và bắt đầu phỏng vấn người ta từ bên dưới, bạn thường sẽ tạo ra một nút thắt cổ chai và kết quả là không có ai trên sân khấu để làm chứng. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn có một nhân viên chưa có kinh nghiệm ngăn họ lại. Sàng lọc các lời chứng. Đội phục vụ của bạn có thể hát một bài hát ngắn trong khi các nhân viên sàng lọc các lời chứng. Tôi nhấn mạnh rằng đó là một bài hát ngắn, không phải là một bài biệt thánh ca với 5 câu và hàng trăm từ. Bạn có thể cân nhắc hát một đoạn ngắn về quyền năng của Chúa như Ngài là cứu Chúa, hoặc về huyết của Chúa Giêsu như rượu thay huyết của Chúa Giêsu. Đội phục vụ nên nhanh chóng hỏi mọi người về vấn đề gì, làm sao họ biết mình đã được chữa lành và một vài chi tiết. Họ muốn lấy các lời chứng tốt nhất trước tiên để đức tin được gia tăng trong những người khác. Bạn cần nghe các phép lạ rõ ràng trước, chứ không phải những người chỉ cảm thấy tốt hơn một chút. Ở đây thường cần phải có sự sàng lọc và phân loại. Bạn có thể có những người tuyên bố họ đã được chữa lành, nhưng bạn thấy họ là người điên, hoặc họ là những người tôn giáo muốn chia sẻ một sự mặc khải. Bạn cũng có thể gặp những người mà bạn cảm thấy không ổn. Họ có thể là một cái bẫy từ địa ngục. Đừng chọn họ trước, hoặc có lẽ là đừng bao giờ. Một số người tin rằng họ đã được chữa lành, nhưng không có sự thay đổi đáng chú ý hoặc cách nào để xác nhận điều đó. Hãy để những người đó đứng ở phía sau sân khấu. Đây là nơi đội phục vụ của bạn, chúng tôi gọi họ là người sàng lọc, rất quan trọng. Họ giúp tạo ra bầu không khí của buổi truyền giảng bằng cách chọn những lời chứng hợp lệ kích thích đức tin ở những người khác. Họ cũng bảo vệ bầu không khí của buổi truyền giảng bằng cách đảm bảo rằng những người không được tiếp cận với micro không làm tổn hại hoặc cản trở những gì Chúa đang làm. Mục sư Rick Coles cho biết nếu ông có cảm giác rằng ai đó có vẻ lạ hoặc có hại, ông sẽ tế nhị đứng giữa người đó và người giảng trong cuộc truyền giảng ở micro. Ông làm điều này để ngăn họ lao tới và cố gắp lấy micro. Điều này đã từng xảy ra trước đây. Chia sẻ các lời chứng. Đội phục vụ của bạn sau đó có thể ra dấu hiệu rằng họ đã có một số lời chứng. Bạn sau đó bắt đầu làm việc qua các lời chứng. Họ sẽ dẫn một người đến nơi bạn đang đứng với một cái micro, nói ngắn gọn về vấn đề của họ. Và chi tiết sau đó là cách người đó biết họ đã được chữa lành. Họ đã bị tai nạn xe hơi 5 năm trước và cột sống của họ bị tổn thương. Họ đã phẫu thuật nhưng vẫn còn đau kể từ đó và họ không thể cúi xuống. Một số điều quan trọng giúp khuấy động tinh thần đám đông. 1. Người cầm micro chỉ có một nhiệm vụ, giữ micro trên miệng của người đó mọi lúc. Nếu họ đang kể một câu chuyện chữa lành đáng kinh ngạc và không ai có thể nghe thấy nó, điều đó không giúp ích gì cho buổi truyền giảng. Tất nhiên, nếu bạn yêu cầu người đó cúi xuống, hãy di chuyển micro khi họ cúi xuống để không đụng vào đầu họ. 2. Người điều hành buổi truyền giảng phải giữ được sự chú ý của đám đông. Hãy lặp lại rõ ràng qua micro những gì người đó đang nói với bạn hoặc những gì nhân viên của bạn nói về họ. Người đàn ông này đã bị tai nạn xe hơi 5 năm trước và kể từ đó anh ta không thể cúi người. Hỏi thêm chi tiết, anh đã từng phẫu thuật chưa? Nhưng anh vẫn còn đau à? 3. Sau đó, yêu cầu họ chứng minh làm thế nào họ biết họ đã được chữa lành. Nếu họ không thể cúi xuống, yêu cầu họ cúi xuống. Nếu họ bị đau khi nhấn vào bụng, yêu cầu họ nhấn vào khi họ làm điều đó. Hãy hỏi họ, còn đau không? Nếu họ nói, không đau, hãy làm lớn chuyện đó lên. Lặp lại vấn đề là gì và sự thay đổi là gì bây giờ? Đừng chỉ làm điều này một lần, hãy yêu cầu họ lặp lại điều đó nhiều lần. Hãy vui mừng với họ và đám đông. Niềm vui giúp xây dựng bầu không khí của đức tin. 4. Sau khi bạn kết thúc việc nói chuyện với mỗi người, bạn nên có những nhân viên được chỉ định dẫn họ ra khỏi sân khấu. Họ có thể cần người đó để kể thêm một vài chi tiết về vấn đề và sự chữa lành để bạn có thể ghi chú lại. 5. Một khi các phép lạ thư dần, đội phục vụ của bạn cần ra dấu cho bạn biết đây là người cuối cùng hoặc gì đó. Nếu vẫn còn thời gian, đó là lúc bạn sẽ kêu ra để xử lý một số ca bệnh bạn đã định trước hoặc đã được Chúa dẫn dắt để hỏi trước đó. Cầu nguyện riêng lẻ. Giả sử bạn cảm thấy không đủ người để cầu nguyện hàng loạt, trong trường hợp đó, bạn cần một chiến lược để cầu nguyện cho mọi người riêng lẻ. 1. Hỏi những người đã đáp ứng lời mời gọi cứu rỗi. Bao nhiêu người trong các bạn ở đây cần sự chữa lành trong cơ thể của mình? Sau đó, chỉ yêu cầu những người đó lên sân khấu. 2. Bây giờ, đội phục vụ của bạn nên bắt đầu việc sắp xếp và phân loại đã mô tả trong chương 13. Họ sẽ phải chọn lựa cách khôn ngoan ai để cầu nguyện và đưa họ đến với bạn. 3. Với mỗi người, bạn sẽ nghe vấn đề là gì, hoặc từ người của bạn, hoặc từ người đó. Bạn có thể để đám đông cùng tham gia để họ biết chuyện gì đang diễn ra. Tôi thường chỉ cầu nguyện cho họ, đuổi tà linh và ra lệnh cho cơ thể hoạt động. Đôi khi, tôi sẽ cảm thấy được dẫn dắt để dẫn họ trong lời cầu nguyện, nhưng thường thì tôi tự cầu nguyện. Đây là điều thực tế, càng nhiều người bạn dẫn dắt cầu nguyện thì lời cầu nguyện càng lâu. Điều này khiến bạn có ít thời gian cầu nguyện và thực thi sự chữa lành hơn. 4. Sau đó, bạn yêu cầu họ tự kiểm tra. Khi họ kiểm tra, bạn hỏi họ điều gì đã xảy ra với cơn đau, sự khác biệt là gì. Nếu họ nói rằng nó đã biến mất hoặc họ đã hoàn toàn được chữa lành, bạn hãy ăn mừng và yêu cầu họ chứng minh nhiều lần. 5. Nếu họ nói rằng họ chỉ cảm thấy tốt hơn, hãy cầu nguyện lần nữa. Tôi lặp lại những gì tôi đã nói trong chương 12. Tôi sẽ cầu nguyện cho mọi người tối đa 3 lần công khai. Tôi đề nghị bạn không cầu nguyện công khai cho họ hơn 3 lần. Có những người khăng khăng cầu nguyện quá nhiều lần đến nỗi tất cả đức tin và khí thế đám đông bị mất đi. 6. Nếu họ không được chữa lành, tôi có thể hỏi một số câu hỏi để cố gắng giúp họ. Câu hỏi rõ ràng nhất sẽ là: có ai đã làm tổn thương bạn không? Nếu họ khẳng định là có, hãy dẫn họ trong lời cầu nguyện tha thứ, sau đó yêu cầu họ kiểm tra lại. Họ thường sẽ được chữa lành sau đó. Nếu vậy, sự kết nối giữa cái đắng và bệnh tật trở nên rõ ràng với họ và cả với đám đông nữa. Nếu vấn đề không phải là sự cay đắng, bạn có thể điều tra các nguyên nhân thuộc linh hoặc cảm xúc khác. Tôi không muốn làm cho cuốn sách này trở thành một luận văn sâu sắc về nguyên nhân gốc rễ. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, tôi khuyên bạn đọc cuốn sách Sự Chữa Lành, Sứ Mạng, Sự Kêu Gọi và Sự Thúc Giục, Healing Commission, Calling and Compelling Witness của Wayman Mitchell và John Gooding để biết thêm thông tin về lĩnh vực này. 7. Nếu mọi người không được chữa lành, hãy để họ đứng ở phía sau. Bằng cách đó, bạn đảm bảo rằng người không được chữa lành không làm tổn hại đến đức tin của những người khác. Nó cũng cho phép bạn tiếp tục với những người khác. Khi bạn có các nhân viên có kinh nghiệm trong cuộc truyền giảng, họ có thể xử lý những người không được chữa lành và đi sâu hơn vào các vấn đề khác. Bạn sẽ làm điều này tránh xa micro. Đã có nhiều trường hợp một nhân viên có thể dành thêm thời gian để giúp đỡ tư vấn phía sau với một người mà trước đó chưa được chữa lành, và rồi Chúa đã chữa lành người đó. Nếu điều đó xảy ra thì bạn có thể đưa họ lên sân khấu để chứng minh sự tốt lành của Chúa cho đám đông. Hướng dẫn cho các tình huống khác trong cuộc truyền giảng. Khi cầu nguyện cho mọi người, bạn sẽ có một số tình huống cần sử dụng sự khôn ngoan trong việc xử lý. Vấn đề cá nhân hoặc đáng xấu hổ. Đôi khi bạn sẽ có người đến với các vấn đề về thể chất mà họ không muốn nói ra trước micro. Có thể là các bệnh tình dục hoặc các vấn đề với cơ thể của họ mà vì nhiều lý do sẽ gây xấu hổ. Trong trường hợp đó, bạn sẽ nói: chúng ta sẽ cầu xin Chúa giúp đỡ người này. Sau đó cầu nguyện đuổi tà linh gây ra vấn đề và ra lệnh cho cơ thể hoạt động bình thường, mà không chỉ rõ vấn đề đó trước công chúng. Tình huống không thể chứng minh. Những người có các tình trạng không thể được chứng minh ngay lúc đó vẫn cần được cầu nguyện. Hãy cầu nguyện cho họ, sau đó hướng dẫn họ tự kiểm tra khi có thể, và hãy cho chúng tôi biết điều gì đã xảy ra. Nếu có thể, bạn sẽ không cầu nguyện cho những người này trước vì họ sẽ không giúp xây dựng đức tin ở những người khác. Vấn đề nghiện ngập. Trong các cuộc truyền giảng, người ta thường đến đáp ứng lời mời gọi cứu rỗi. Sau đó, khi bạn hỏi những người cần chữa lành, họ sẽ đến và nói rằng họ muốn cầu nguyện để thoát khỏi nghiện ma túy hoặc rượu bia. Tôi luôn cầu nguyện cho những người này, xin Chúa làm phép lạ sẽ cứu. Thật không may, không có gì có thể được chứng minh. Vì vậy, sau khi cầu nguyện, bạn cho họ ra ngoài và đảm bảo họ tham gia một hội thánh và sống cho Chúa. Những người bạn lo ngại. Trong chương 13, chúng ta đã thảo luận về những người mà bạn lo ngại và muốn ngăn họ tiếp cận micro. Đây có thể là những người kỳ quái, tâm trí không ổn định, tôn giáo kỳ lạ, hoặc những người bạn cảm nhận là không có đức tin. Bạn có thể cầu nguyện cho họ, nhưng bạn muốn di chuyển họ qua mà không cho phép họ trở thành trọng tâm. Nếu bạn tự phỏng vấn người đó trong bối cảnh buổi nhóm phép lạ, thì bạn nên đã xác định được những người mà bạn không muốn tập trung vào. Nếu đó là một cuộc truyền giảng, đội phục vụ của bạn cần báo hiệu nhẹ nhàng cho bạn rằng lời cầu nguyện nên ngắn gọn. Khi giúp đỡ mục sư Mitchell trong các chiến dịch hoặc Rick Coles, hoặc tôi sẽ dẫn người lên giải thích chung về tình trạng và ra dấu bằng tay ngắn gọn. Điều này cho ông biết cầu nguyện mà không cho phép họ tiếp cận micro. Thường thì chúng tôi sẽ chỉ để họ đứng ở phía sau, sau đó đội phục vụ sẽ bắt đầu cầu nguyện cho ở đó. Để tất cả mục sư và nhà truyền giảng cầu nguyện. Nếu bạn đang tổ chức một cuộc truyền giảng rộng khắp thành phố hoặc khu vực, nên tổ chức một buổi nhóm theo sau cuộc truyền giảng. Bạn có thể đặt một tờ rơi trong gói tân tín hữu của những người được cứu trong cuộc truyền giảng. Giả sử nhà truyền giảng hoặc mục sư giảng trong một buổi nhóm theo sau sẽ cầu nguyện cho người bệnh. Trong trường hợp đó, những người đã đến chiến dịch chữa lành có thể muốn quay lại để được cầu nguyện thêm. Điều này giúp củng cố những người mới được cứu trong cuộc truyền giảng.
Ngoài ra, nếu ai đó được chữa lành trong cuộc truyền giảng, họ có thể muốn mang theo gia đình hoặc bạn bè cũng cần sự chữa lành.
Tôi đã kể về một người đàn ông bị đột quỵ được chữa lành ở Almeria, Tây Ban Nha. Anh ta có thể đi bộ và giơ tay lên tối đó, nhưng anh ta vẫn không thể nói chuyện. Anh ta đến mỗi tối trong buổi nhóm theo sau. Vào tối đầu tiên của buổi nhóm theo sau, anh ta nhận được lời cầu nguyện lần nữa và có thể nói đơn giản Jesus bằng tiếng Tây Ban Nha. Đến cuối các buổi nhóm, anh ta đã có thể nói chuyện và đối thoại.